This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi.
Ils sont tous là, il n'en manque pas un. Pour m'accuser d'avoir eu tout puis rien. Pour être un homme, il faut sur le chemin de la chance. Pas de chance. Reste-t-il du beau temps des amours? D'autres avant moi se sont quittés un jour. We'll be right back.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay măng, miến, muối được hân hạnh trở lại với Tiêu. Tiêu ơi.
Dạ con đây ạ, con chào cô ạ.
Alo Tiêu.
Alo, dạ. Chào Tiêu.
Chào Tiêu.
Dạ.
Chào Tiêu, chào măng, chào muối.
Kỳ trước tụi
dạ,
mình...
chào các mợ.
À, chào mọi người. À, kỳ trước tụi mình chia tay nhau thì nói rằng bây giờ đến phiên Tiêu được đặt câu hỏi, đúng không? Thì hôm nay Tiêu có câu hỏi gì cho các cô?
Dạ, con xin chào các cô ạ.
À. À ha.
Chào Tiêu.
Chào Tiêu.
Dạ, thì vừa rồi con có suy nghĩ và con đã gặp gỡ những cái người bạn của con á, thì họ có những cái câu hỏi để mà hỏi, để mà vừa chia sẻ vừa tâm sự với con về mà cuộc sống gia đình, nhất là về cuộc sống gia đình của ba mẹ. Và con muốn hiểu biết thêm và qua các cô để con có thêm những cái kinh nghiệm về mà sự làm cha làm mẹ của mình á. Thì mong các cô có thể giúp đỡ con để con có thêm những cái kinh nghiệm đó, cũng như là chia sẻ cho các bạn của con để họ có thể thấu hiểu hơn về những cái bậc đấng sinh thành của mình, tức là người mẹ, người cha, người mẹ. Dạ, và đây là cái câu hỏi của con, đó chính là con muốn hỏi các cô là kinh nghiệm làm mẹ của các cô như thế nào?
Mời muối.
Tiêu sắp làm bố, chuẩn bị làm bố.
Dạ con cũng muốn lắm.
Dễ thương quá, chuẩn bị như vậy giỏi quá.
Câu hỏi rất là hay. Chắc là
mang đề nghị
tụi mình có thể trả lời đầu tiên là về kinh nghiệm khi con mình còn bé được không?
Vâng, khi con còn bé khởi đầu từ lúc nó mới sinh ra hay sao?
Tùy muối, muối thấy sao?
Vâng, muối thì từ bé, từ cái lúc mà còn trẻ con thì đã rất thích em bé. Ở nhà chỉ có một cái cậu em nó cách muối 6 tuổi, thì trông nó bụ bẫm, nó thích lắm, cho nên cứ đi mượn con người ta về chơi thôi. Thì khi mà có em bé đầu tiên thì cũng không có cái gì là gọi là biết sợ cả, chỉ có buổi tối khi nó khóc cứ là phải đi hỏi bác sĩ. Mà một cái nốt mũi chích trên người nó sưng bằng cái chấm như thế này, cũng vác con đi bác sĩ để hỏi tại sao nó bị ngứa vậy. Rất là ngớ ngẩn, tại vì lúc nào cũng sợ là làm cho con mình nó bị tổn thương về phần xác thôi. Tại vì mình ngớ ngẩn. Thì phải hỏi ông bác sĩ những cái câu rất là, bây giờ nghĩ lại thấy hết sức là ngu si vớ vẩn. Khi nào thì tôi biết em bé nó lạnh hay là nó nóng? Thì ông bác sĩ ông mới bảo là ông bảo là khi nào mà bà lạnh thì bà mặc áo vào cho em bé. Thì về mình ngẫm nghĩ như thế thì ông nói cũng đúng. Thì khi nó còn bé, nó chưa có nhu cầu gì nhiều, chỉ có lo cho nó khóc thì mình phải đoán được cái tiếng khóc của nó là khóc đói, khóc tả ướt hay là khóc nhà nhà nó bắt mình chơi với nó. Chỉ có cái lúc nó sơ sinh, nó bé cho đến lúc mà nó biết đi biết nói thì chỉ có vậy thôi. Nó tương đối đơn giản, không có cái gì phải lo lắng quá. Cần thì đi hỏi các cụ nói cho mà biết, hay là bên Mỹ này thì không có các cụ gì thì ở gần nhiều lắm, thì là hơi một tí thì đi hỏi bác sĩ. Một cái nốt mũi chích trên tay, thế tôi có phải làm gì cho nó không? Thì bác sĩ bảo thì cứ để cho nó gãi đi, gãi đi, nó hết ngứa, đại khái là vậy thôi.
Còn miến?
Còn miến à? Miến thì không biết là có thích em bé hay không. Chỉ biết là năm 15 tuổi đi xe thầy bói, ông bảo chứ cô khó có con lắm. Thành ra trong cái đầu của mình là cứ nghĩ là mình khó có con. Thành ra khi mà có con được rồi á, thì là ngay ngáy mà lo làm sao mà để nuôi cho đàng hoàng. Thì cũng may là mẹ của mình rất là thản nhiên. Và cũng nói người mẹ thì sinh ra đã có một cái phản ứng rất là tự nhiên. Con nó chưa biết nói nhưng mình nhìn nó, mình nghe được cái cách của nó cử động tay chân, hay là mình biết ngay là nó đang đói, hay là giống như là muối nói đó, nó đói hay là nó bực mình hay là nó khó chịu hay là nó cái gì đó, là người mẹ phải cảm thấy, phải hiểu thấy chứ không cần phải hỏi, người mẹ phải có cái khả năng đó. Thành ra gần như là thời gian mà em bé khóc nhè thì mình làm sao cho nó hết khóc là cũng nhanh lắm, chứ không có gì phải khó sợ.
Vậy còn phần măng á, thì đúng là những cái rốt đó thì ai cũng có như nhau hết. Măng là thằng bé đó, nó không ăn. Nó măng bị mổ rất là xong rồi bị biến chứng rất là nặng, thì phải uống trụ sinh. Thành ra không có cho, phải đổi trụ sinh, không có cho thằng bé bú được nữa. Nó mới bú măng được có một lần thôi. Mà nó cứ tìm, sợ nó thấy cái mùi á trong người là nó tìm và tội lắm, mà không cho bú được nữa thì phải cho bú sữa bình. Thì thằng bé nó ọc ách, nó khó chịu lắm. măng nuôi con rất là vất vả, tại vì măng bị đi làm quá mệt, xong rồi mổ rồi bị biến chứng. Thành ra tất cả những cái mà các bạn có thì giờ ngồi để thắc mắc, măng vừa thắc mắc mà vừa cái thân nó tàn tạ. Lúc mà đi về về nhà rồi đó là đi lòm khòm, tại vì cái vết mổ người ta phải mổ lại lần thứ, rạch ra lần thứ hai, người ta xem có bị cái gì không, mà thật ra không bị gì hết. Anyway, cái câu chuyện của măng nó khó khăn lắm, thường mà gặp bà bầu không bao giờ dám kể. Cái khó khăn của măng á, cái thời gian mà con nó bé đó, là mình phải chiến đấu rất nhiều với chính mình. Mình không có thì giờ để mình tìm hiểu đứa bé nhiều lắm. Thì bà cụ giúp, nhưng mà bà cụ lại bắt làm theo ý của bà cụ. Thành ra có nhiều cái nó gây cho mình những cái cực khổ thêm nữa. Ví dụ như bình á, người ta làm micro-ondes hay gì đó, cho nó tẩy trùng hay gì đó, bà mà mình mua những cái bình ni lông hay gì đó không biết, bà bắt mua bình bằng thủy tinh. Thì cái đó cũng được đi, bằng thủy tinh, rồi phải xúc, rồi phải hấp, tại vì nó đi mua cái đồ hấp rồi hấp. Nghĩa là làm y như ngày xưa, nhưng mà ngày xưa thì bà cũng có 2-3 người làm. Có này có mình làm mà mình bụng mình vết thương nó còn chưa lành nữa. Đi về là đi lòm khòm chứ đâu đã đi thẳng, đứng thẳng lên đường đi được đâu. Mà con mình làm thôi à. Đó, thì cái khó khăn của măng á, là nó như vậy. Nó là cái hoàn cảnh cho nó làm thành cho nên là măng không có cái hạnh phúc để mà được ngồi đó mà suy nghĩ là con nó cần cái gì, nó bị cái gì, và để đoán rồi để học cái đó. Nên là chỉ có survive, cố chèo thuyền cho đi qua. Yep. Sống mấy đời một lần
quá.
Thì cái hoàn cảnh đó là khi mà cô muốn nói với Tiêu đó, là có nhiều người họ tính toán kỹ đó, thì là khi mà muốn có con là người ta sẵn sàng hết rồi, nhà cửa sẵn sàng, tiền bạc sẵn sàng để nuôi con, người ta tính toán hết. Nhưng mà cô không chắc là phải tính toán hết được như vậy là cũng là đã đầy đủ cho đứa con. Mà riêng cá nhân măng thì măng đã trải qua như vậy, thì giờ nhìn lại đó, có thể là có được hoàn cảnh tốt đẹp hơn, nhưng mà mình cũng trèo qua cái cơn đó rồi và cũng không thấy hối tiếc một cái điều gì cả.
Vâng, măng nói câu đó rất là đúng, là tại vì bất cứ hoàn cảnh nào đó mình cũng phải học thôi. Đi đường dễ nó có cái mặt trái của đường dễ, mà đi đường khó nó có cái mặt phải của đường khó. Thành ra mình nhìn lại mình nói vậy, nhưng mà trong khi mình đi qua đó thì dễ mình cũng đừng có nghĩ là tôi sướng quá, và khổ thì mình cũng đừng nói là tôi khổ quá, là tại vì tùy thôi. Nhiều yếu tố lắm, mình không biết được.
Mà cái chính có lẽ tại vì mình được ơn Chúa nhiều lắm đó. Thật ra là càng gặp khó khăn nhiều thì càng có ơn nhiều.
Đúng rồi, thì mình đúng rồi, mình an phận ở trong Chúa, là Chúa cho mình đường nào mình đi đường đó. Mình cố gắng hết sức rồi thì mình ngồi đợi Chúa. Chỉ đường nào là mình đi bước đó thôi. Không thắc mắc hơn nữa, không cần thắc mắc.
Cô nghĩ, cô nói với Tiêu đó, Tiêu.
Dạ, con đây.
Cô nghĩ là cái sửa soạn sẵn sàng để có con á, Nó không ở vật chất đâu. Cô nghĩ nó ở cái tinh thần nhiều hơn. Là cả người cha, cả người mẹ sẵn lòng, giống như là mình là partner cho một cái công việc, bất cứ việc gì, làm ăn cũng vậy thôi. Thì có thể là mình không đủ vốn, mình này kia, mình sẽ vất vả hơn một chút. Nhưng mà nếu cái lòng của mình nó vững và mình nhất định là mình giúp cái hai người giúp nhau á, mình là một cái team á, thì có lẽ là cái nó lợi cho đứa con hơn. Chứ còn cô thấy có nhiều người xung quanh họ chờ điều kiện vật chất đầy đủ họ mới có con được. Thì cái đó cô cũng không có đồng ý lắm.
Yeah. Đúng rồi, lúc nào Chúa bảo có thì cứ có đi, có yeah. điều kiện vật chất sẵn sàng thì là tốt, mà không có thì cũng không sao đâu.
Ăn thua trong trái tim của mình nhiều lắm.
Có một cái mà Miến muốn đóng góp một cách hơi tiểu lâu một chút xíu, là có một cái phim là Thoa Dôm của Akufa, nghĩa là ba người đàn ông cho một cái nồi đó.
Dạ.
Thì là phải chia ra ba ekip, mỗi người 8 tiếng. Mỗi người 8 tiếng thì
nhân
viên đang được như vậy thì khỏe vô cùng. Ở Việt Nam mà có người làm thì không sao, nó đó là có chia người, chia việc là được. Nhưng mà ở cái xứ bên Tây của mình là chỉ có hai người thôi, là hai ekip thôi, nó thiếu một ekip thứ ba. Thành ra lúc nào người bố, người mẹ cũng thiếu ngủ. Đấy là cái vấn đề mà Miến gặp ở đây là cái vấn đề thiếu ngủ. Con nó khóc cái giờ của nó chứ nó không khóc cái giờ của mình. Xem cái phim đó là Miến rút lại nói với ông xã là lần sau mà có con á là phải có nhiều tiền rồi tôi có người phụ tôi đó thì làm vai ít thì tôi mới có đứa con thứ hai, chứ còn cái này là tôi ngất ngừ. Đó là nói đùa nhưng mà nói đùa nhưng cũng có một phần sự thật. Tại vì cái xứ bên Tây của mình nó làm cho mình vừa đi làm 8 tiếng rồi về mình vừa lật đật nấu cơm nhá, tắm rửa rồi lo con, rồi đến tối là muốn đi ngủ mà không đi ngủ được thì nó khóc đó, nó là cái vấn đề đó. Đó, thành ra phải chia phiên nhau, nghĩa là chồng vợ thì chia phiên rau cho mà đi ngủ thế. Rồi
nhưng
ai đứng dậy, ai đứng với con thì phải chia phiên nhau ra, chứ không có một người cứ phải đứng lên mà người kia cứ ngủ, thành ra lúc đó lại bực mình với nhau, nó lại thành gây sự, nó là khó đó.
Mà đó là
một ekip mình chia phiên nhau rõ ràng ra thì là không sao.
Đó là mình sinh con khỏe mạnh, không có bệnh gì đấy nha.
Đó là sinh con khỏe bệnh.
Trời ơi.
Nhưng mà bây giờ chính phủ bên này họ cũng cố gắng họ làm cho người mẹ được khi mà sinh ra con đó thì là được 4 tháng được nghỉ. Bên này cái luật nó mới ra đây, ông bố cũng được 20 ngày được nghỉ, không biết các xứ bên Pháp, bên Mỹ như thế nào.
Ồ, bên Canada 1 năm.
Đúng, bên Canada được cả năm.
Yeah.
Thế là tiến bộ hơn bên này rồi.
Cả năm, nhưng mà lúc đó mang đi làm ở nhà thì ít tiền quá, chịu không nổi, 6 tháng sau cũng phải đi làm thôi. Không có ở nhà, không có điều kiện để có thể ở nhà 1 năm được.
Thế.
Yeah.
Thế còn bên Pháp thì mình không biết, đã tiêu phải hỏi thăm trước nha.
Yeah.
Để chuẩn bị giờ hai người để tổ chức với nhau, nghĩa là mình phải làm như là một cái xí nghiệp á, phải tổ chức giờ giúp làm việc với nhau
chia phiên. phải team up, hai người đúng là một cái team thôi, một cái ekip thôi, chứ còn không thể nào mà làm việc một mình được đâu. Thế, nhưng mà đó. Như vậy rồi thì đến thời kỳ mà mang nhớ đến lúc cái thời kỳ mà đứa bé nó bắt đầu nó tự nó một mình nó rồi, nó đi được rồi, nó tự lo được hết một mình nó rồi, trời, mình thấy nó khỏe gì đâu. Mình không phải lo cho nó nhiều hết sức nữa. Thì, nhưng mà nó lại bắt đầu có những cái nhức đầu khác. Miến với muối thì sao?
Thế
Miến nói trước đi. Miến nói trước đi.
Miến
nói trước đi.
Bên Miến hả? Để lại biến lại lại lặp lại bà cụ bà dạy thế này, đứa trẻ đó nếu mà hiểu được nó thiếu cái gì, cần cái gì mà mình đáp ứng ngay cho nó đó, thì là không bao giờ nó khóc mà nó bực mình đâu. Thì là cái ăn là đương nhiên là mình có 3 bữa ăn ấy, mình đủ cho nó 3 bữa ăn là nó no, là nó cành, là nó vui rồi. Cái thứ hai là nó tò mò, con nít nó tò mò, nó hay hiểu, nó muốn hỏi thì phải có người bên cạnh để trả lời cho nó. Và cái tò mò mà cho nó mở rộng trí nhớ hay trí hiểu biết á, thì phải cho nó đi xem sách này, rồi đi xem cái này, đi xem cái kia. Rồi nó phải có cái đứa mà nó vận động nhiều thì cho nó học võ, hay đứa mà nó thích cái gì thì cho làm, phải quan sát nó thích cái gì, phải giúp cho nó làm được. Thành ra đến phiên Miến á, còn bé nó lớn lên là bố Miến mua cho nó một đó là đặt mua mỗi tháng nhận một cuốn sách, rồi bé thì lấy sách nhỏ, tuổi nhỏ thì cái kiểu kiểu sách bộ sách tuổi hồng hay là tuổi xanh hay tuổi gì đó, cứ theo từng tuổi của nó, rồi cứ nhận sách, thế là cứ từ từ hồi nó còn bé mình đọc cho nó, lớn lớn thì tự nó đọc lấy, xong rồi biết là nó thích đi bơi thì dẫn nó đi bơi, xong rồi thấy nó không có biết nhạc thì cho nó đi học nhạc, không biết vẽ cho nó đi học vẽ, rồi sau rồi cũng dạy cho nó đi học võ, là ghi tên đủ hết các thứ cho nó đi học hết, rồi tự nó chọn, sau rồi tự nó chọn nó lọc, nhưng mà cái bổn phận của mình là phải cho nó biết hết, có thế thôi. Thành ra thấy cũng không có vẻ gì khó khăn, không thấy là nó
trời ơi
vấn đề tò mò.
Trời ơi, nhưng mà Miến một mình Miến một mình Miến đưa đón ná thở không? Mà măng là đưa đón con là muốn chết rồi đó. Nó học đàn, nó học bơi, nó học võ.
Ở trong cái thành phố rất là nhỏ, đi đâu chỉ có 10 phút thôi, thành ra cũng may mắn chứ không phải là cái thành phố lớn, đúng là như vậy. Rất là nhỏ. Cứ gần xịt từ trường về nhà là đủ hết. Muốn làm cái gì cũng có hết, thành ra cái may mắn là biến là cái đó.
Tốt quá. Chứ mà măng đưa đón là khờ người luôn á. Nghĩa là đưa nó vào trong tập võ rồi thì mình ngồi ngoài xe mình ngủ chờ con ra. Nhớ thôi, cái thời đó cũng rùng rợn. Quá rùng rợn. Nhưng mà Muối có một cái kinh nghiệm rất là đặc biệt. Mà Muối có một kinh nghiệm rất là đặc biệt, đó là Muối dạy con ở nhà không đi trường, đúng không?
Vâng, Muối thì được cái diễm phúc là được giữ con ở nhà để dạy, tại vì đất nước này nó tự do, nó cho mình làm cái việc đó. Và cũng là chuyện mà Muối thích từ bé đó. Hai đứa nó bụ bẩm, nó xinh lắm, thành ra cứ thích giữ nó để chơi ở nhà đó, cho đến khi nó lên đại học. Mà thật sự ra cái thằng bé út đó là nó học lên đến cấp tiến sĩ ở nhà luôn. Nó không có đến trường. Chỉ có 4 năm đại học, 6 năm đại học là nó đến trường thôi. Nhưng mà cũng gặp những cái buồn cười lắm. Cái lúc con bé lớn, con chị thì chuyên môn là xúi giục cậu em hay nghe lời chị. Một hôm hai đứa chạy đến, nói con không có học toán nữa, không thích học toán. Không biết tại sao nó nói như vậy, mình cũng không hiểu. Thế xong mình cũng suy nghĩ chập, bảo thôi con học không học toán nữa thì cũng được, nhưng mà bây giờ có một cái bài tập là hai đứa, con chị nói vậy, thằng em cũng ngậm cái bú tí trong miệng, cũng con không học toán, có biết đếm đâu mà học toán, có biết toán cái gì đâu. Xong mình mới bảo là bây giờ con nghĩ cho mẹ một cái sống trong đời sống đó, không cần đến con số nữa. Khi mà con chứng minh được là con không cần con số nữa thì mẹ không có cần con học toán. Thì cho nó cái bánh, mình cũng hỏi nó con muốn mấy cái. Thế là thằng bé em bập bẹ chưa nói, không biết mấy cái, xòe tay ra, mẹ nói không được, con phải nói cho mẹ biết là muốn mấy cái thì mẹ mới cho. Thế là chứng minh mình thắng nó, mình khôn hơn nó một chút. Thế về sau cô chị thì lúng túng trước, xong cậu em nói là con chỉ muốn đi làm cái nghề lái cái xe đổ rác đó. Không biết làm sao mà nó thích cái xe đổ rác thế, mơ ước lớn lên làm nghề tài xế xe đổ rác. Thì mới hỏi là con có đi ngang các nhà thì có biết đếm bao nhiêu thùng rác để lấy cho nó đủ không? Không biết. Thế là về sau hai đứa cắm cúi hận học buồn lắm, phải ngồi học toán. Lớn lên tí nữa lại con không học toán. Thế cậu nó mới hai cháu thì nó mất bố từ năm nó 3 tuổi tới 1 tuổi, cho nên không có mặt cha. Thế cậu út của nó mới lên tiếng bảo bây giờ chị đừng cho nó học toán nữa. Thế một hôm cậu nó làm lại cái mái nhà đó, mái nhà của Muối là mái ngói. Thế cậu bảo là hai đứa đi ra tính cho cậu biết cần bao nhiêu miếng ngói để cậu đi mua, thì cậu cho hai đứa giúp làm ngói. Mà nó sung sướng quá, tưởng là mình được một cái phiêu lưu gì ghê gớm lắm, được leo lên tận mái nhà đặt từng hòn ngói xuống, mà ra thì hai đứa lúng túng là không biết bao nhiêu hòn ngói. Thì cậu nó mới bảo là bây giờ cậu cho biết cái bí mật này nè, cậu chỉ cho một cái cách magic tính hòn ngói ra, cậu nó dạy nó toán nhân. Thế là hai đứa sung sướng quá, đặt hàng ngang, hàng dọc, hàng cao, mà chỉ trong một buổi đó thôi nó học đủ chín cái bảng toán nhân.
Ừ.
Thành ra cậu nó mới bảo là trẻ con nó dại lắm, mình phải lừa nó.
Lừa là một chuyện, mà thấy tụi nó thông minh thì có một ngày mà nó học được chín bảng.
Phải xí gạt nó, tại vì nó muốn theo cậu, nó leo lên mái nhà chứ không có gì hết.
Công nhận
là
nó thông minh quá đi mất.
Bởi vậy học ở nhà
làm sao mà leo lên mái nhà đặt ngói.
Học lý ở nhà là như vậy đó, là được như vậy đó, chứ mà ở trong lớp mà 30 đứa thì một đứa này muốn kiểu này, đứa kia muốn kiểu đứa, làm sao mà lừa được. Mà không bà giáo này vẫn lừa nhá. Bà giáo này vẫn lừa đấy.
Đó, thế tiêu phải là học cái cách mà mình khôn hơn nó, mình phải xí gạt nó một chút cho nó có lợi nhá.
Là hồi nãy đó nghe mà Miến kể chuyện là con nít nó tò mò, trời ơi, hai mẹ con thì nó con trai mà mình thì còn đàn bà, thế là những cái chuyện đàn bà của mình đâu để cho nó biết. Thế nhưng mà một ngày đẹp trời coi tivi, nó trên tivi nó mới thằng bé còn hình như còn ngậm bút ký, nó xem tivi, hai mẹ con ngồi xem tivi, cái nó mới quảng cáo băng vệ sinh phụ nữ đó. Thằng bé chỉ tay lên liền, cush của mẹ.
Hồn thế.
Nó hiểu ngay
mà không biết nó canh chừng mình lúc nào. Nó bảo đó là cush của mẹ.
Thông minh quá, thông minh quá nghe.
trong thời gian mà thế rồi sau cùng thì nó chọn nghề như thế nào? Con của Miến, con của Miến cái thời gian đó, đó cái thời gian mà đang sửa soạn lớn đó thì sao?
Đoạn
nó đi học đó.
Con gái của Miến đó thì là không hiểu tại sao sanh nó ra, nó thích có hai thứ, là thích nước, nghĩa là cái sport mà cái thể thao mà nó thích là nước.
Ừ.
Thành ra mình cho nó đi học bơi, học lội đủ hết các thứ. Rồi cái thứ hai á là nó biết và nó nghĩ rằng nó thích á là những cái gì thuộc về vấn đề quảng cáo.
Ừ.
làm về quảng cáo bích chương, rồi mình có một cái món hàng mình phải làm sao cho người ta hiểu, người ta biết mà người ta thích mua.
Ừ.
Thành ra Miến mới kể một cái chuyện rất là vui. Hồi đó nó mới có 7-8 tuổi thôi, mình sáng thứ bảy chủ nhật thì mình cứ ngủ nướng thôi, mà nó thức dậy sớm rồi nó cứ sốt ruột lên, nó nói mẹ mình nước dậy sớm đi, con làm một chương trình cho. Rồi nó hát, nó bảo con nhúng trong một cái chậu xanh, con lấy ra trong một cái chậu đỏ, rồi giờ con nhúng trong cái chậu xanh, con ngửi, mà nó nói bằng tiếng Pháp nhé, thì là con ngửi nó còn hôi quá, thế là con nhúng trong cái nước bột giặt đồ xanh, thế là con tẩy nó xong cái nước nhúng trong cái màu hồng. Thế cứ thế đó, nó làm tới làm đôi ba lần. Thì ra nó bảo giờ mẹ biết là cái bột giặt của con nó màu gì, cái thuốc tẩy của con nó màu gì. Thế là mình hèn, nó bảo nó làm như vậy thì dễ hiểu quá, không biết nó cần phải hỏi, nó không phải biết. Nghĩa là cái chương trình quảng cáo của nó đó là thành công, mình phải khen nó từ bé. Mà đâu có ngờ 7-8 tuổi ngày xưa câu chuyện của nó, mà đến bây giờ 40 tuổi nó làm trách nhiệm về quảng cáo trong một hãng đồng hồ. Thế với lại thì nó đúng cái nghề của nó. Đúng trong cái nghề của nó thật.
Bên Búi phải xin nói là cái cô bé của Miến đó, nó rất là thông minh, ít cái người nào mà có cái sâu sắc để quảng cáo như cô bé đó.
Trời xanh ra nó biết rõ, nó biết cái gì nó muốn, chứ nó không phải nó lù bù mà nó kiếm nó rõ như thế này. Nó dạ. Biết ngay lần nó muốn như vậy. Đấy.
Dạ. Đó.
Và khi mà nó được 17, 15, 16, 17 đó là nó xin học ngay, nó không đi học trường của mình là cái trường đào tạo tú tài đó, và học tú tài ra lại còn phải học đại học thêm mấy năm nữa, còn muốn học trường chuyên nghiệp, học chuyên nghiệp thì ra con đi làm ngay. Thế là nó nhanh lắm, nó học trường chuyên nghiệp ra nó ra đi làm ngay, mà nó chọn cái trường chuyên nghiệp về informatics, về máy vi tính, và cái nghề đó là vi tính với quảng cáo. Thế mới lại chứ. Nó đã chọn rồi. Vâng. Nó biết nó chọn cái đó rồi.
Vâng, thế thì con Muối giỏi quá. À, con của Miến giỏi quá. Con nhà Muối thì hết sức khù khờ. Hỏi nó cái gì, bất cứ ai hỏi nó cũng bảo Bí không biết. Nó tên là Bí, cứ Bí không biết. Thì thằng em thì cũng chạy theo, con cũng không biết. Rồi thì xong em mới ngồi mình nghĩ suy nghĩ mãi.
Thế bảo là con không biết thì được rồi, nhưng mà phải đi tìm tìm câu trả lời, không không biết phải tìm câu trả lời. Thế mà hóa ra lại đến lúc mà nó đi làm thì nó học về nghiên cứu về khoa học cơ.
Bên miến về bên muối cứ... chim cu nó kêu quá trời kìa hả?
Cái này là
muối có con
xin lỗi quý cụ là con hai con chim bồ câu.
À,
con chim bồ câu nó đang gáy gu gu.
À,
là tại vì nó có con ó đuổi nó vào, nó chạy vào ổ, nó gọi nhau.
Ồ.
Để nấp trong cái ổ.
À,
con ó nó cứ lượn trên đầu.
Sáng nay thì ở cửa sổ phòng của Măng á, giật bắn mình lên có con sóc. Nó chạy tới nó gõ cóc cóc, nó làm sùm lên một góc, sợ quá đánh đập ra, nó cứ thế nó chu chéo mấy cả mấy tiếng hồ, nó không biết nó bị cái gì không biết. Nó chu chéo nó kêu quá trời, nó kêu Măng rất là sợ, trốn trong nhà.
Con rắn đó mến.
À, có thể là nó bị rắn, con rắn
nó,
ô.
Nó báo động cho mình là rắn đến đó.
À, ôi trời ơi, nó la quá trời, nó la luôn, nó đến
đó
cửa sổ nó la.
Đó, con khóc phải biết là gì bây giờ. Sóc nó kêu phải biết là gì.
Sóc nó kêu phải biết là gì. À, như vậy là chắc là nó báo có con rắn à. Ô, nó kêu quá trời, nó kêu luôn, không biết nó bị cái gì. Không dám ra nhìn luôn. Thành ra, thế còn con của Măng á, thì có vẻ anh... làm gì bảo nó làm, nó bảo con làm, mẹ bảo con làm thì con làm, chứ con không có thích làm đâu. Con chẳng thích làm gì cả. Nhưng mà cái gì nó làm cũng được, cái gì nó làm cũng được, cái gì nó làm cũng được mà làm xuất sắc. Nhưng mà bảo là để muốn thích làm thì không không có, hay là tại vì mình lúc đó mình cũng điều khiển nó nhiều quá, mình cũng chả biết thích cái gì. Thì thấy nó làm cái gì nó làm được hết, nó đàn rất là hay. Nhưng mà chính mình là cái người phá để cho nó chán đàn, nó tập nhiều quá, mệt mỏi quá, nó bỏ, nó không thích nữa. Mình ép nó không hiểu. Con của Măng thì nó cũng đi ra đời sớm, nó đến khi nó đi ra nó đi học một mình nó, là nó học, nó cũng nhất quyết là nó học cho bằng được. Nó làm cái gì nó cũng làm hết sức. Thì Măng thấy là nó quá stress mà nó ngược lại với Măng, là Măng làm cái gì Măng tà. Mà rồi để từ từ thế xem là kết quả sao, mà kết quả là thôi minimum cũng được không sao. Nhưng mà thằng bé thì không đâu, thằng bé rất là competitive. Rồi nó cũng đi ra nó lựa cái về quảng cáo của giống như con của mình của Miến đó, nhưng mà nó đi một cái ngành rất là khó, thành ra không biết là không biết sao. Còn Tiêu thì Tiêu nghe mấy cô như vậy chắc Tiêu khiếp chưa Tiêu.
Mà nếu mà Tiêu gọi như là sống mà cái thế hệ của mình đó thì coi như là trường học có cái gì cũng gần như là có hết, thì có cái là cái cần cái khả năng mình cho phép nó được nhìn được thấy là cái trách nhiệm làm tròn rồi, còn cái sự chọn lựa đó là để cho các con thoải mái tự do mà nó được nhìn được thấy hết được là xong. Là mà nếu mà nó chưa chọn được cũng là cái Chúa đặt cho nó một cái trường hợp để cho nó suy nghĩ thôi, mình cũng chẳng gì phải lo lắm.
Anh cu nhà này á, ngay từ đầu là nó nhìn thấy gương tất cả những người Việt Nam xung quanh á, là con là đi học bác sĩ. Nó nói chặn họng trước luôn, mẹ, cu không học bác sĩ đâu nhé. trong bụng mẹ đã nói là không bao giờ mẹ xúi cái chuyện đó. Rất là hợp ý của mẹ.
Tức là cũng may phước mẹ con đồng ý với nhau ít nhất là một điểm.
Đúng, đấy. Mình không ép nó cái chuyện đó, dạ. Thằng nó muốn làm gì nó làm, nó rất là giỏi về nghệ sĩ, nó vẽ đẹp, nó làm nó rất là có gu, thì nó muốn làm gì nó làm, không có ấy nữa. Thì bây giờ đến cái giai đoạn này thì Măng thì Muối với lại Miến nghĩ là nếu mà mình không có con của mình suốt thời gian đó mình sẽ trở thành người như thế nào ấy nhỉ?
Dạ,
Muối tiêu hỏi.
Dạ, bây giờ hỏi lại cái câu hỏi của con là nếu mà cái cô á không có con á thì cuộc sống của cái cô sẽ ra sao? Và cái này đó con muốn nói thêm nữa là con nói thêm chung á là có nghĩa là tất nhiên là những cái giai đoạn cái lúc mà vất vả khi mà làm cha làm mẹ đó, khi cái cô làm mẹ đó, khi mà cái cô kể con hoàn toàn cảm nhận được là gọi là cái những cái sự gọi là khó khăn, những cái sự mà vất vả của các cô khi mà sinh ra rồi sinh ra rồi chăm sóc cho một đứa con thì á vẫn có cô nói thì con biết chắc vẫn là một cái gọi là một cái đáp án là các cô sẽ con vẫn hỏi là các cô có cảm thấy hối hận khi mà giống như là sinh ra một cái đứa bé đó hay không? Có nghĩa là nó vất vả quá, nó khó khăn quá, và giống như là từ sáng tối, có nghĩa là khi mà đẻ nó ra phải đầu óc vừa đi làm rồi lại vừa phải chăm đứa nhỏ, muốn gọi là muốn stress luôn, thì á các cô có hối hận về những cái gì đó hay không?
Không bao giờ.
Không bao giờ cả lòng.
Không bao giờ.
Bến Miến thì hoàn toàn không bao giờ, bởi vì xảy 2-3 lần đứa con là đứa con quý, đứa con vàng.
Không, không bao giờ.
Con muốn nhấn mạnh cái điều đó, con muốn nhấn mạnh cái điều đó, ngay cả mà những người của con, mà những người anh em của con á, mà đang mà có vấn đề về với cha mẹ đó, thì con muốn nhắc với họ là khi mà một người mẹ sinh ra đứa con á, cho dù vất vả như thế nào, người mẹ cũng sẽ không bao giờ bỏ người con.
Không bao giờ hối hận.
Không bao giờ hối hận.
Không. Không. Đó là một cái hồng ân.
Dạ.
Muốn nói.
Mình đi qua rồi, mình mới thấy là cái con người mình nó thay đổi kinh khủng lắm khi mà mình được làm cái chức bố chức mẹ đối với cô đó. Tại vì cô biết là nếu mà cô không có hai em đó, thì cô là cái đứa ngớ ngẩn ích kỷ vô cùng, mà không biết là mình ích kỷ nhá, cái đầu óc như là đứa trẻ con đó. Mình không có, mình nghĩ là mình sống như vậy đủ rồi, không có biết lo đến người khác tới cái mức mà mình có thể từ bỏ tất cả những cái gì mình được hưởng để mà lo cho người khác. Mình, cô sẽ không có hiểu được tới cái mức đó đâu.
Miến thì sao?
Mà Miến thì nghĩ là khi sanh đứa con á, thường thường người cha mong đứa con mà người vợ mà không bằng lòng á, người cha sẽ khổ lắm. Thì người cha không có cái bụng bầu được. Thành ra trong cái trường hợp mà hai vợ chồng mà muốn có con chung với nhau á, thì cái người mẹ tự nhiên họ thành một cái thiên chức. Nhiều khi họ sanh đứa con ra đang họ nói là họ thực hiện được một cái thiên chức, thế tự nhiên cái tính của họ đổi, họ bắt đầu họ ngang ngược cái cơ, họ thành một cái chú tâm, cái trọng tâm của cả gia đình nữa, bởi vì họ đã sanh được con nối dõi trong cái gia đình đó.
Có ai làm gì lục cục quá, lục cục ồn quá.
Cái vấn đề đó là cái vấn đề hơi tế nhị, cũng cẩn thận. Tại vì người nam mà muốn có con khó lắm, phải có một người nữ, mà một người nữ mà gọi như là mình đủ tín cẩn để trở thành một người mẹ mà dạy con cho đàng hoàng, một người mẹ mà cho con mình mang tên. Rất là một cái thiên chức cao quý lắm, mà nếu mà người mẹ đó mà hiểu mà làm một cách từ tốn, một cách thương yêu á, Miến có gặp những người khác trong cái trường hợp đó đổi tính, bởi vì nghĩ rằng mình thành một thiên chức, thành ra nó ngang ngược vô cùng. Miến có gặp những người đó,
họ dùng
một cái hoàn cảnh rất là khó xử,
họ dùng cái đứa con làm đồng tiền trao đổi. Cái đó người Việt Nam nhiều lắm nha.
Hoàn cảnh đó thành ra cũng phải nói chuyện trước, có con để làm gì, có con để tạo cái tương lai như thế nào, muốn con với mục đích nào, cũng cần phải nói chuyện cho đàng hoàng.
Măng thấy người Việt nhiều lắm đó, dùng cái đứa con làm cái đồng tiền trao đổi đó, tức là làm áp lực,
cách khác đó.
Làm áp lực với ông chồng.
Phải là mình chọn vợ chọn chồng cho chính mình, mà mình chọn bố chọn mẹ cho con mình.
Nghĩ
cho chín.
Đúng đó.
Sợ không Tiêu? Tiêu nghe thấy có sợ không? Nếu mà Tiêu chưa sợ thì cô nghĩ là Tiêu nên sợ.
Khi sanh ra người mẹ đổi tính, người vợ đổi tính, Miến gặp rất nhiều trường hợp như vậy. Người phụ nữ rất là dễ thương, và khi sanh đứa con ra nó đổi tính. Thành ra trong cái trường hợp đó, Miến đọc sách tâm lý, Miến mới hiểu ra có hai cái là mình một nửa mình á, là giống như vật, một nửa người mình có cái tâm linh để gần với Chúa, cái nửa người mình mà nó giống như vật thì mình có cái phản ứng giống như vật. Là mình nói như thế này, Miến nói như thế này, là ví dụ như hai vợ chồng mà giống như hai cặp ngỗng á, thì nó rất là dễ thương với nhau, nó rất là trung thành với nhau, nó rất là chung sức với nhau, nó nuôi con. Mà nếu mà hai con người đó lại giống như là nai á, cái giống nai nó đặc biệt, mình lấy cái ví dụ đó, là cái con nai bố không bao giờ nó nuôi con, nó chỉ có con nai mẹ nuôi con thôi. Mà khi mà con nai bố nó đến gần con, cái con nai mẹ nó xù, nó xù, nó đuổi cho bằng được con nai bố đi chỗ khác, nó lạ cái chỗ đó. Mình đặt câu hỏi rồi mình suy nghĩ rồi trong sách nó cho nó nói như vậy, thành ra mình cũng không biết được người mẹ đang có bầu đến khi đẻ con ra cũng chưa biết là mình sẽ thành nai hay là thành ngỗng. Cái trường hợp nó xảy ra rồi á thì mình
nhưng
làm
mà
thế nào,
trước tiên không thể là có nghĩa là khi mà có bầu á hoặc là khi sinh con, thứ nhất là có bầu á sẽ rất là khó ở. Người Việt Nam mình hay nói á, khó ở lắm.
Không có đâu, tùy người. Trời ơi, tùy người, cô đâu có khó ở đâu. Cô đau lên đau xuống mà đâu có hành người khác đâu.
Không, các cô thì hoàn toàn nhé. Tiêu tiêu phải biết chắc trong bụng là các cô hoàn toàn nhé. Bây giờ mình đi qua.
Các cô không có thể không thế đâu.
Là người mẹ tương lai đó, người vợ tương lai có thể là một con ngựa trưởng thành dễ thương, và cũng có thể là một con nai nó xù đó, coi chừng. Có thế rồi.
Cô xin cái lời, xin chia sẻ cái lời khuyên này với Tiêu, là khi mà đã chấp nhận nhau rồi đó thì là nai hay là ngỗng, Tiêu cứ phải chấp nhận thôi. Và cầu xin Chúa cho người kia tự giác, hai người phải có vậy thôi, chứ mình không có bắt người khác thay đổi được đâu.
Nhiều khi mình đã thấy cái trường hợp đó là khổ, đó là người nam không mang bầu được, có đứa con, và người vợ thành thiên chức, có đứa con rồi, cái nó xù, thì người nam dần dần, ấy, cứ càng ngày càng lép vế, càng lép vế, càng lép vế thì tội lắm cơ.
Măng thì, măng muốn nói là nhờ có hình như, tại vì mình không có đi con đường khác, mình không biết, nhưng mà cái con đường của mình là mình đã có một đứa con, mình phải lo cho một cái hoàn cảnh như vậy như vậy. Thì đối với Măng á, cái con đường mà Măng đã đi qua đó, Măng nhìn lại á, là Măng rất là tạ ơn Chúa, là bởi vì cái con đường đó nó dẫn Măng đi tới gần Chúa càng ngày càng nhiều hơn. Măng không biết chắc nếu mà Măng không có đứa con như thế, trong hoàn cảnh như thế, có thể Măng sẽ không gần Chúa. Thành ra cái đường của Măng đi cho đến giờ phút này á, Măng không tiếc nuối một cái gì hết, và ngược lại Măng rất là tạ ơn. Măng nghĩ là Chúa đã dẫn Măng đi qua cái con đường đó để cho Măng học được những cái bài học như thế, và ngày hôm nay nó là cái con người của Măng ngày hôm nay. Để trả lời cho Tiêu đó, thì cái câu mà cô nói, cô có hối hận hay không, hay là cô có tiếc gì không, cô không hối hận gì hết và cô không tiếc gì hết. Bởi vì cô nghĩ là cô đã học được cái bài học mà cô phải học để mà thành cái con người ngày hôm nay. Cô rất là bình yên với cái con người của mình ngày hôm nay. Mình nói chứ hài lòng có lẽ không đúng, nhưng mà mình vui đó. Mình vui với cái con người của mình ngày hôm nay, cho dù là nó sứt sẹo, nó đủ thứ, và có thể người khác nhìn vô sẽ thấy là tội được cô đáng thương quá, cô tội nghiệp quá, hay là ô hay cô tệ thế này, hay cô sai cái chỗ kia, không thành vấn đề. Vấn đề là ngày hôm nay cô rất là vui với cô là con người ngày hôm nay, đã được làm mẹ như vậy, đi qua cái đoạn đường như vậy. Thì bây giờ trở đi đó thì anh cu nhà cô nó như thế nào cô cũng xin chấp nhận. Và cô nghĩ là cái đoạn đường này á, nó cũng không có dễ hơn con cái đoạn đường đã qua đâu. Bởi vì lúc mà cái đoạn đường đã qua đó là mình lấy những cái quyết định đó, và con nó phải theo cái quyết định của mình. Còn ngày hôm nay á, nó lấy quyết định của nó, mình không có can dự gì được hết, mình chỉ ngồi xa mà mình nhìn thôi. Thì đôi lúc cô cảm thấy là giờ phút này cô gần Đức Mẹ nhiều hơn, ngày xưa không có gần Đức Mẹ. Bây giờ bắt đầu, tại vì mình hiểu được cái mà mình phải ngồi xa mà mình nhìn, và mình chỉ có cầu nguyện thôi, mình không làm gì được hơn.
Rất là dễ thương nè.
Vâng, Măng nói rất là đúng, không còn đúng lời rồi. Có thể thêm vào lời đó được nữa hết.
Mình phải chuẩn bị là đứa con nó chỉ được gửi cho mình. Trời trời cho, Chúa cho đứa con nó được gửi sống với mình một thời gian thôi, rồi sau nó sống cuộc đời của nó, là mình phải chuẩn bị sau đó là mình phải sống cái đời già của mình đó. Sống cái đời già của mình, chỉ chúc phúc chúc lành cho con thôi, thế thôi, chứ không có trông đợi. Miễn thì hoàn toàn không có trông đợi, không trông đợi gì cả,
muối
mình có lẽ mình là không, không trông đợi thì là tự nó đến tự nó về, có lẽ vì vậy
mình không bắt buộc, mình không trông đợi. Tại vì nó có cái tự do của nó,
có cái tự do, mình hoàn toàn mình cho cả tự do chọn lựa.
Nhưng mà cái con vật, cái con cặp chim bồ câu này mà nó cũng biết chạy về tổ nó để nó bảo bọc con nó khi nó thấy cái con ó bay vòng vòng ở trên tổ của nó.
Nghe tiếng chim thích quá ha.
Nói về chim nha, Miến kể ở bên cái nhà bếp của Miến là Miến có để một cái chậu đồ ăn cho chim với lại một cái chậu nước. Thế là nó quen rồi. Thế mà khi mà ăn xong rồi đó, nó tham ăn. Thế Miến bên cái phòng ngủ của Miến là bên cái phòng bên cạnh. Thế là nó chạy sang bên phòng bên cạnh, nó gõ cửa mới chết chứ. Mấy con chim nó sang bên cạnh nó gõ cửa. Chiu chà chiu chít nó gọi. Thế là mình phải dậy, mình phải làm đồ ăn cho nó nữa rồi. Chim rừng mà nó khôn như vậy đó.
Còn chỗ của măng á là hồi xưa nó là trước khi thành có cái nhà này, nó là cái cánh rừng, thành ra chim rất là nhiều, mà là mình phạt rừng của nó đi thì nó không còn chỗ sống, nó vào trong mái nhà, nó vào nó chui trong mái nhà nó sống. Thì mấy năm đầu á, tụi này để như vậy, cứ nó cái kêu lục cục trong đó, xong cái trứng chăng chim con mà bay đi rồi thì nó cũng bay đi, nó cũng yên. Xong rồi mấy năm như vậy thì người ta mới nói không được đâu, để như vậy nó hỏng nhà hết, không được, phải đuổi nó đi, phải làm ấy, thì cũng đành lòng là phải thuê người đuổi nó đi rồi và chặn cửa lại. Nhưng mà tại vì măng trồng cây á, là nó cứ tới, trời ơi, tức lắm, cây cà chua của mình vừa mới ngoi lên tí xíu nó vặt hết mấy cái nó ăn hết. Xong chẳng nhẽ mình đánh nó, mình làm gì nó, thì thức ăn của nó mình lấy chỗ của nó đi, rồi bây giờ mình đấy thì cũng phải chịu. Rồi dọc mùng á, mẹ năm ngoái nó không lên, năm nay nó bắt đầu nó lên được 2-3 cái mầm non, nó nhú cái lá ra một cái nó cũng vặt hết, mà mỗi ngày nó vặt một lá, ngày hôm sau nó vặt một lá. Thành ra bây giờ mình không có con. Con nó lo chuyện nó thì bây giờ mình chống phía với chim.
Thế là vui tuổi già cũng có thú rồi.
muối thì sao?
Muối thì đi chân heo. Vì thấy cái loại heo cũng hay lắm nhá. Cái heo mua được mấy con heo mỏi đó. Có một con heo mỏi nó đẹp lắm, nó nửa trắng nửa đen, ở trên lưng nó có một cái hình đen như là con nhện đó. Trẻ con nó cứ gọi là spider pig. Mà nó biết đi tha rơm về, nó làm ổ cho con heo mẹ, đẻ một bầy heo con. Lần nào cũng thế,
nó là con heo đực.
Thành ra tôi nó là ông heo tổ, không có bao giờ ăn thịt nó cả.
Tiêu nói vậy rồi có thích mở trại không?
Tiêu đâu rồi? Tiêu đâu rồi?
Chương trình của Tiêu coi như là làm đám cưới, xong rồi sanh con, rồi về cho bố mẹ gặp cháu. Chương trình cũng là thấy cũng nhiều việc phải lo lắm chứ không phải không đâu.
Vâng.
Rồi.
Bận bịu lắm đó Tiêu.
Không biết Tiêu đâu rồi.
Dạ con đấy, con vẫn đang nghe vẫn.
Ok.
Thế là có nhiều chuyện để kể và nói chuyện với vợ lắm đấy chứ không phải không đâu. Tổ chức với nhau. Ừ.
Nhiều vấn đề
phải suy
nghĩ.
Nghe sợ rồi hả? Ý là sợ rồi đó hả?
Nhưng mà khi mà con nghe cái cô trả lời sau khi mà cái cô nói là cái cô không có gì để hối tiếc á, thì con mới thấy được á, gọi là cái sự yêu thương của một cái người mẹ đó. Có nghĩa là khi mà tình thương của một người mẹ dành hết cho con của mình á, thì người mẹ không còn gì phải hối tiếc cả. Mà cái tình yêu của người là tình yêu tròn đầy này. Cũng giống như là hồi nãy cô Minh nói về Đức Maria vậy đó. Lúc mà khi mà để cho Đức Giêsu đi đó, đi lên Jerusalem đó, Đức mẹ chỉ đứng ngoài và cầu nguyện thôi, và chỉ có đứng nhìn thôi. Còn cái việc của Ngài á, thì đó là việc của Ngài với Chúa, chính là việc của Ngài. Cũng giống như con của các cô cũng vậy. Bây giờ là là đây là cái bước tiếp theo của cái chặng đường của con của các cô đi, cái phần sự cũng đã xong rồi. Thật ra mà nó xong chẳng qua là chỉ là cái kết thúc cái giai đoạn mà chăm lo cho các con cái lúc nó còn thơ nhỏ, nhưng mà bây giờ là cái lúc mà các con cái cũng phải đi kiếm một cái gọi là một cái mái ấm để mà sinh con, để mà phát triển thêm về cuộc sống của các con hơn. Còn đấy nó đẹp, nó tình yêu của một người mẹ thật là tròn đầy cái chỗ đó.
Cảm ơn con, cảm ơn con.
Cảm ơn Tiêu.
Dạ, cảm ơn Tiêu. Bây giờ là mình phải tập yêu dâu yêu rể.
Đúng rồi, phải chấp nhận một người khác bên cạnh con mình. Dạ. Cái đó cũng nhiều người cũng khó khăn lắm, không làm được đâu, không dễ đâu.
Vâng.
Tức là mình trao cái quyền của mình lại đó. Mình không có giữ cho cái quyền của mình trên con mình nữa đó.
Không biết bên măng có quyền thế nào chứ Miến chỉ gọi như là mình nghĩ mình là người đồng hành với con của mình chỉ có một chút kinh nghiệm đi trước thôi. Không bao giờ mình nghĩ là mình có quyền gì hết.
Vâng. Bố cũng chỉ nghĩ là mình không có quyền gì cả, tại vì đi đôi với quyền là cái trách nhiệm.
Mình chỉ nghĩ là mình chỉ già hơn một chút xíu thì mình đi trước một chút xíu, mình nói những cái gì là có lẽ là không nên làm, mà nói là chữ không nên là một chuyện, mà nó muốn làm để nó học cái kinh nghiệm thì cũng để cho nó làm, không sao cả.
Thì nó phải hỏi
để nó phải ngã, nó phải làm, nó phải ngã, nó rồi mới đứng lên, rồi lúc nó mới học kinh nghiệm. Chứ mình cứ bào trước và bọc trước không được, không, cái đó cũng không đúng.
Măng nói chữ quyền, Măng nói chữ quyền là tại vì Măng nhìn những người khác, chứ còn thật ra Măng thì không có nghĩ ngợi gì mấy cái chuyện đó, tại vì con mà thì đó thì thấy có nhiều người không có buông á, làm mẹ đó. Họ vẫn muốn cái đứa con như là vẫn là bé với họ đó. Thì Măng nói vậy thôi, chứ Măng nhìn người khác chứ không phải là Măng nói Măng, tại vì trường hợp của Măng thì chưa có dính dấp gì. Rồi, giờ tụi mình nói chuyện hôm nay cũng lâu rồi đó. Thì Tiêu có hài lòng với những cái câu trả lời chưa?
Dạ rồi ạ. Nhưng mà chắc chắn là con cũng sẽ có thêm những cái cuộc nói chuyện này á, để mà tại vì con có rất là nhiều câu hỏi khi mà muốn hỏi về mà những cái tự mà khi mà giống như là khi con lớn lên hay gì đó.
Yeah.
Thì con cũng sẽ nghe rất là nhiều trường hợp của những cái người bên cạnh của bạn của con á,
những
cái khó khăn về mà cuộc sống chung gia đình với lại bố với mẹ đó.
Yeah.
Rồi mà những cái mà bất đồng quan điểm mà của người con với lại bố mẹ đó, thì không muốn hỏi các cô là để mà các cô có thể có những kinh nghiệm, những cái sự trả lời như thế nào để mà có thể giúp cho là hai bên có thể hiểu nhau. Ở đây là hiểu nhau là khi mà người con á, giống như hồi nãy khi mà các cô có nói là mình trao cái quyền tự do cho nó khi mà nó trưởng thành á, khi mà nó đi á. Nhưng mà đó, đây là một cái sự tự do vui vẻ đi với nhau, chứ không phải là vì hụt hạt bố mẹ, vì không đúng ý của con, rồi sau đó nó rồi con sẽ đi. Thì cái là những cái mà cái đề tài con muốn hỏi các cô trong cái cuộc nói chuyện tiếp theo ạ.
Kỳ sau
các cô có thể là có những cái suy tư, cũng như là có những cái sự chuẩn bị để có thể mà giúp con có những cái vấn đề, giúp những vấn đề đó trong gia đình mà.
Hay quá, cảm ơn con.
Yeah. Hay quá, cảm ơn Tiêu. Và có như là đi hỏi già về nhà hỏi trẻ, nên là Tiêu đã áp dụng cái câu đó được.
À ha, đúng rồi. Ok, vậy mình hẹn nhau kỳ tới ha. Rồi mình sẽ tiếp tục có câu hỏi của Tiêu cho các cô ha.
Yeah.
Rồi, cảm ơn Tiêu cho các cô nói chuyện.
Cảm ơn Tiêu nhiều. Cảm ơn
Miến và Muối. Mình hẹn nhau kỳ tới nhé.
Xin chào khán thính giả.
Vâng, xin chào quý thính giả.
Puisqu'il n'est pas de montagne au-delà des... puisqu'il faut apprendre à défaut de comprendre, à rêver nos désirs et vivre des ainsi soit-il. Et puisque tu penses comme une intime évidence que parfois même tout donner n'est pas forcément suffisant, puisque c'est ailleurs qu'ira mieux battre ton cœur, et puisque nous t'aimons trop pour te retenir, puisque tu pars. C'est l'horizon dans ton exil et c'est